Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến. Vào ngày mùng 5 đến ngày 19 tháng 10 vừa qua, tại Vatican diễn ra một cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục trên thế giới. Các giám mục được quy tụ về để bàn về một vấn đề, đó là gia đình. Và trong cuộc họp, phiên họp diễn ra như vậy, một cái chủ đề chính được đặt ra và các nghị phụ phải tìm ra hướng đi, đó là về vấn đề ly thân và tái hôn của đời sống gia đình. Và khi đặt vấn đề này ra thì các nghị phụ thấy được rằng một ý định của Thiên Chúa đã đặt để trong tình yêu hôn nhân gia đình. Và một tình yêu đó là một tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ chia lìa. Và như vậy thì giáo hội cũng không thể can thiệp vào luật Thiên Chúa đã định. Và chúng ta ở khía cạnh khác, trong một thống kê một cách không chính thức ở tại thành phố này, thì trong số những gia đình đã kết hôn thì có khoảng tới 40% là các đôi đã ly dị. Rồi trong số đó thì tới 15% là người công giáo. Điều đấy chúng ta thấy rằng hai sự kiện mà chúng ta quy về, chúng ta nhìn về đời sống gia đình, có lẽ gia đình đang gặp phải những vấn đề lớn, những khó khăn trong đời sống gia đình. Những giá trị của đời sống gia đình xem như đã bị mai một hoặc mất đi, làm cho đời sống gia đình không còn là mái ấm hạnh phúc cho con người nữa. Như thế, đối với mỗi người chúng ta đang sống trong đời sống gia đình, hoặc là những ai đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, thì một câu hỏi đặt ra cho chúng ta rằng, chúng ta phải xây dựng một gia đình như thế nào đây? Trong một bối cảnh xã hội ngày hôm nay, vâng, thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính đặc biệt Thánh Gia Thất. Đó là một thánh gia kiểu mẫu, là một thánh gia thánh thiện, gồm Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, một thánh gia tại thế. Mà một thánh gia này, chúng ta thấy rằng một thánh gia làm cho chúng ta có thể nhìn lên một mẫu gương để chúng ta xây dựng gia đình của chúng ta. Có hai nét đẹp hoặc là hai nét nổi bật của thánh gia. Thứ nhất, đó là sống theo ý định của Thiên Chúa. Mỗi cá nhân trong gia đình thánh gia này đều sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Khởi đi từ Đức Maria đã đón nhận sứ thần truyền tin để mà xin vâng chấp nhận mang ngôi hai Thiên Chúa vào cung lòng, để từ đó ngôi hai Thiên Chúa được sinh ra trong cuộc đời này. Rồi Thánh Giuse là người đã từng âm thầm muốn rời bỏ Đức Maria, nhưng sứ thần lại báo mộng và Thánh Giuse lại xin vâng để tiếp tục thực thi theo ý định của Thiên Chúa, là đón nhận Đức Maria về nhà và tiếp tục để mà nuôi dưỡng hài nhi Giêsu. Rồi hài nhi Giêsu được sinh ra trong trần gian này, ngài lớn lên và thực thi theo ý định của Thiên Chúa, đó là chương trình cứu độ nhân loại. Và cả ba nhân vật trong gia đình thánh gia này đều sống theo ý định của Thiên Chúa. Rồi nét đẹp thứ hai trong gia đình thánh gia, đó là phục vụ sự sống con người. Từ Đức Maria, Thánh Giuse, cả hai đều hướng đến phục vụ đón nhận ngôi hai Thiên Chúa, để cho ngôi hai Thiên Chúa được sinh ra trong cuộc đời này, để ngôi hai Thiên Chúa đó thực hiện theo ý định của Thiên Chúa. Rồi chính Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa đó, ngài thực hiện ơn cứu độ cho con người, đó là cho con người được sống và hạnh phúc. và cả gia đình, cũng gia đình thánh gia đó đều thực hiện là phục vụ cho sự sống của con người, phục vụ cho hạnh phúc của con người. Và hai nét nổi bật ở gia đình thánh gia đó, để nói lên như là nét đặc điểm, mục đích hoặc là bản chất ơn gọi của đời sống gia đình. Ơn gọi đời sống của chúng ta, của gia đình chúng ta là để phục vụ cho sự sống, phục vụ cho sự sống của con người, của chính mình và của người khác. Và để sự sống đó được trọn vẹn, không phải là chỉ chúng ta chỉ ăn với ngủ là đủ, nhưng sự sống đó là sự sống của hạnh phúc, là tràn đầy. Mà để có được sự sống đó thì phải sống theo ý định của Thiên Chúa Ngài đã xếp đặt cho hôn nhân gia đình. Hôn nhân đấy là một cơ cấu để mà giữ gìn, bảo tồn sự sống của con người và làm cho con người được phát triển một cách trọn vẹn. Như vậy, một gia đình cần phải thực thi ý định của Thiên Chúa đã xây dựng. Một gia đình thánh gia là kiểu mẫu cho chúng ta là thế. Để chúng ta nhìn về bản chất mục đích của đời sống gia đình của chúng ta. Khi nhìn về thực tế mỗi gia đình chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi một gia đình có những khó khăn riêng, và chúng ta thấy rằng sự đổ bể hoặc là những thống kê về những gia đình tan vỡ, một con số báo động. Nhưng những lý do mà đi đến hậu quả như vậy là gì? Vâng, chúng ta có thể thấy được rõ một lý do căn bản, đó là trong gia đình thiếu đi sự đối thoại. Một người nam, một người nữ kết thân với nhau thì đâu hề cả hai đó lại giống nhau một cách trọn vẹn. Người ta chỉ giống nhau bằng tình yêu, mà tình yêu đấy nhào nặn họ trở nên một. Vậy để có sự nhào nặn như vậy một cách diễn ra tốt đẹp, cần phải có sự đối thoại. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn phải được diễn ra, phải được trao đổi, phải được nói chuyện với nhau, để mà chúng ta thống nhất với nhau một điều, để cái điều đấy là phục vụ cho sự sống của cả hai người và của cả những thành viên sống trong gia đình. Như vậy sự đối thoại đấy là phương thế để mà kết nối, để mà cả hai trở nên một. Và như vậy thì mới có thể phục vụ sự sống của nơi nhau. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta, người phụ nữ được cái đặc tính là chịu đựng. Mà Chúa Thiên Chúa cũng phúc bẩm cho người phụ nữ có đặc tính đó, sự chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng đó vô tình lại giết chết con tim của người phụ nữ. Khi mà một ngày không sao, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng diễn ra, thì sự chịu đựng đó có giới hạn. Và nếu chúng ta không được nói ra thì chắc hẳn rằng đến một lúc nào đó tức nước vỡ bờ. Và đã vỡ bờ rồi thì không thể cản nổi nữa. Rồi một lối sống của người đàn ông ở Việt Nam chúng ta, vâng, người đàn ông được ưu đãi, một lối sống gia trưởng. Gia trưởng thì chỉ có phán chứ không có nói, không có đàm đạo, không có đàm thoại với nhau. Và như vậy thì chắc hẳn rằng không thể diễn ra một cuộc đối thoại bình đẳng giữa vợ và chồng. Như vậy thì một gia đình sống chung, một tập thể cộng đoàn như vậy không có sự trao đổi thì chắc hẳn rằng chúng ta có thể nghĩ trong đầu một lúc nào đó những khúc mắc hoặc là những cái mâu thuẫn nó sẽ lớn lên và ung nhọt đó nó sẽ nổ ra, thì chắc hẳn rằng gia đình tan vỡ là lẽ thường tình. Rồi một lý do khác nữa chúng ta có thể thấy, mỗi con người chúng ta được lớn lên, sinh ra trong một xã hội, trong một môi trường, thì chắc hẳn rằng chúng ta là một sản phẩm của môi trường xã hội đó. Và một môi trường xã hội ngày hôm nay là người ta đề cao về tính tự do cá nhân. Và chính vì vậy người ta quý hướng về chính bản thân mình và vô tình hình thành nên trong con người chúng ta một tính ích kỷ. Và sự ích kỷ đó khi chúng ta mang vào đời sống gia đình, sự sống chung với nhau thì chắc hẳn rằng không thể giúp ích cho đời sống gia đình. Vì khi chúng ta sống chung với nhau, mọi người đều chỉ nghĩ đến cho chính bản thân mình thì còn chỗ nào cho người khác để sống nữa. Và sự ích kỷ đó là cũng căn nguyên để mà nảy sinh ra những sự xung đột và tan vỡ. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất để mà nhắc nhớ đến ơn gọi gia đình của chúng ta, nhắc đến bản chất, mục đích của đời sống gia đình, đó là phải phục vụ cho sự sống mỗi con người, mỗi thành viên trong gia đình, và sự sống đấy là một sự sống hạnh phúc tràn đầy. Chỉ khi nào chúng ta hướng đến sự sống đó thì sự sống của mỗi người chúng ta mới thực sự là hạnh phúc. Vâng, khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng gia đình, chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến tương lai, đầu tư điều gì, làm cái thứ gì để cho gia đình có tương lai. Vâng, chúng ta làm thế nào đi nữa, chúng ta phải trả lời một câu hỏi như thế này, là gia đình chúng ta sẽ sống như thế nào, và sống như vậy thì có hạnh phúc hay không. Chỉ khi gia đình đó thực sự là mái ấm, là hạnh phúc, thì người ta có thể vượt qua biết những cái khó khăn diễn ra trong đời sống. Còn nếu không thì gia đình đó luôn luôn sống trong sự bất an, bất ổn. Chính vì vậy, chúng ta phải hướng đến một gia đình mà Thiên Chúa đã ấn định, đã thiết lập để phục vụ cho sự sống con người, và sự sống đấy được phát triển một cách trọn vẹn. Chúng ta hướng đến một cộng đoàn, gia đình là một cộng đoàn cũng như là một cộng đoàn ngôi ba Thiên Chúa. Một Thiên Chúa, một cộng đoàn đấy có ba ngôi vị, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Và cả ba ngôi hiệp nhất trở nên một Thiên Chúa duy nhất bằng tình yêu. Qua tình yêu, cả ba ngôi trở nên một Thiên Chúa duy nhất và một cộng đồng của hạnh phúc. Chính vì vậy mà Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể kết nối người ta trở nên một. Nên chúng ta xây dựng gia đình, một cộng đoàn gia đình là phải cộng đoàn của tình yêu thương. Nếu vắng bóng tình yêu thương thì chắc hẳn rằng không còn chất keo nào có thể kết dính mọi người lại với nhau nữa. Chính vì vậy, thánh lễ hôm nay để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta hãy ý thức về ơn gọi gia đình mà chúng ta đang sống, để gia đình đó là một cơ cấu Thiên Chúa đã thiết lập, mà cơ cấu đấy để bảo tồn cho sự sống và phát triển cho sự sống của mỗi người chúng ta. Chỉ như vậy chúng ta mới thấy được rằng gia đình là ước mơ của mỗi người, gia đình là mái ấm hạnh phúc, và nơi đấy là chúng ta đáng sống và muốn được sống, để sự sống của chúng ta được bảo tồn và phát triển, và sự sống đấy đạt đến hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cảm nghiệm nhận ra được điều đó thì chúng ta thấy rằng ý định của Thiên Chúa luôn luôn là điều tốt đẹp cho mỗi người chúng ta. Amen.